muốn tịnh độ hóa, nghĩa là muốn chuyển được cái năm ấm này nó trở về cái sự thật, thì chúng mình phải tìm hiểu cái tánh Phật. Đó là đó là một sự nghiệp này. Mà cái sự nghiệp này coi như là sự nghiệp duy nhất của các Phật tử. Không làm, không phải những cái chuyện làm giàu có hay là làm những sự anh hùng lớn lao, nổi tiếng, nổi danh. Mà theo như đây nói thì đây là một sự nghiệp của tất cả những người tu. Đã phát tâm tu thì phải có cái sự nghiệp này. Tức là trí tuệ là sự nghiệp. Cái việc này ấy, gọi là khai phát cái trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là tìm sự thật, sống trong cái thật và cái đúng cái lẽ phải. Thế thì con hiểu cái câu tìm hiểu tánh Phật của mình là sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian. Thầy mới nói cái sắc ấm, nhưng mà chị em cũng tạm hiểu cái câu ấy. Bây giờ thầy hỏi, sắc ấm chị em nói rồi, còn bốn ấm nữa, thọ, tức là cái khổ với cái vui của chúng ta. Khi mà sáu căn nó thọ lãnh sáu trần, thì cái tướng nó hiện lên là nó có cái khổ và cái vui. Thế cho nên hễ cứ có khổ, có vui, có đau, có ngứa, cái đó tịnh gọi là thọ. Tức là biết là mình đã thọ cảnh. Thế thì làm sao cái khổ với cái vui mà con lại gọi là ấm? Ngay cái lúc mà con thọ ấy là con bị quên hết, quên cái tánh Phật, quên cái sự thật đi. Thì ví dụ như bây giờ cái gai nó châm vào chân cô đau. Đấy, đó là thọ ấm đã hiện hành. Thì sao gọi lại gọi là ấm? Thì nói là thọ thì ai cũng hiểu rồi, sao còn kèm cái chữ ấm ở đấy làm gì? À, cứ thấy mình ta đau, ngay cái lúc ấy đâu có nghĩ rằng đây là đất nước gió lửa. Cái da cái thịt này nó là đất, nó là nước gió lửa, nó có can hệ gì đến mình đâu. Nhưng lúc bây giờ có thể nhớ được không? Mình quên hẳn cái sự thật đi. Cái sự thật nói về thấp, trình độ thấp, thì cái thân này là đất nước. Những cái chỗ đau ấy mà làm gì có cái gì gọi là đau đâu. Chỉ có đất nước gió lửa thôi. Cái gai nó chạm vào đất. Thế còn nếu nói cao hơn nữa thì đấy là tánh Phật, tánh vô lượng quang. Căn cớ gì có cái gì mà gọi là đau. Nhưng mà mình không thể nhớ được. Chỉ cái đau nó ngự trị toàn thân mình. Lúc bây giờ tất cả tinh thần chỉ nhớ nó có một cái là ta đau, chứ không có thể nhớ được cái sự thật. Thế cho nên gọi là ấm. Những cái này nó cứ hiện lên là mình mê luôn. Như ban nãy cái sắc ấm, vừa nhìn thấy cái bóng ảnh của một người thì cứ thấy cái người ấy, chứ không thể thấy được sự thật. Cái bóng ảnh ấy nó làm cho mình che mờ, quên hẳn cái sự thật. Thì bây giờ đây cái thọ cũng thế, nó hiện lên đó là mình quên hẳn sự thật. Cho nên các cụ mới đặt là năm ấm. Thế rồi sắc thọ, rồi đến tưởng, các vọng tưởng của mình khởi lên. Cô ngồi cô đang học bài đây mà chợt cô nhớ đến bà má ở nhà, hình ảnh của cái tưởng ấy, tưởng đến cái hình ảnh cái bà má ở nhà hiện hình lên ở trong đầu cô. Thế là cô bắt ra lấy cái tưởng đó. Không biết ở nhà má mình có mạnh khỏe không, không biết giờ này má đang làm gì. Nếu mà cô lan man cô tưởng như vậy thì cô có nghe tôi nói với chị em học, con có để ý được nữa không? Đó, cái tưởng nó che lấp cái sáng của tuệ đi. Ví cái mặt trăng với cái đám mây, thật là cái ví rất đúng. Mặt trăng sáng bao nhiêu, nhưng mà những cái đám mây nó nổi lên một cái thôi, chả còn không còn năng lực nữa. Thì cái tuệ của mình cũng thế, cái trí của mình nó vẫn đứng đấy, Nhưng mà cái tưởng nó khởi lên đó là quên hết, nghĩa là mê hẳn, gọi là mê, gọi là nó che lấp. Cái chữ ấm thật là đúng nghĩa. Thế còn hành con cho nó là có thật, nhưng mà cái ý của thầy muốn hỏi con cái nghĩa chữ ấm ấy, nghĩa là nó làm cho con quên cái sự thật đi. Thì bây giờ cái hành là cái sự xê dịch đổi rời, như con vừa cho mấy thí dụ là đúng. Thế nhưng mà bây giờ con cho thí dụ, tại làm sao cái hành ấy nó lại thành là ấm, nghĩa là nó che cái sự thật của con đi, để con không thấy được sự thật. Thầy ấy, thì thầy lại nghe người ta nói ngược lại, là cái vô thường, cái xê dịch chuyển rời này đánh thức cho người ta tỉnh dậy. Bằng cớ là cái con quỷ vô thường ở cái bức tranh trong kinh Nhân Duyên của chúng mình đó, ta vẽ con quỷ vô thường nó có con mắt thứ ba, phải không? Con mắt thứ ba là con mắt thế nào? Con mắt thánh, thánh nhân. Chính cái vô thường này nó giúp các thánh nhân, khiến cho các ngài tỉnh thức được. Thế sao đây lại gọi nó là ấm? Nhưng mà thầy muốn con chỉ cho thầy, thầy chưa biết cái xê dịch ấy nó ngăn che cái hiểu biết của con, cái sự thật thế nào. Đúng đấy, nó đánh thức những cái người có khả năng, còn mình ấy thì nó lại càng làm cho mình chìm đắm. Nhưng mà thầy vẫn chưa tìm được ra cái nghĩa làm sao hành ấm lại làm cho mình mê. Đấy, như ban nãy ấy, nói về sắc ấm thì mình thấy rõ ràng, hễ mà cứ có một cái bóng ảnh hiện ở nơi con mắt là mình quên hết, chẳng nhớ tánh Phật mới lại thân vô thường, cái gì quên tiệt. Thấy ngay đây là chị Tịnh Bảo, đây là chị Tâm Thường, chứ chẳng nhớ gì đến cái chuyện mà tánh Phật mới lại chị vô thường là không có. Em quên luôn đi, thế cho nên gọi là ấm thì đúng. Cũng như cái đau ấy, nó khởi lên một cái mình quên liền, quên hết các mọi việc. Thế cho đến cái tưởng, ba cái đó thầy nhận được rồi, mà còn đến cái thứ tư là cái hành này đó. Tại sao mà cái xê dịch này đó, nó khiến cho mình mất trí tuệ, mình không thấy được sự thật. Trong chị em có ai kiếm được một cái, có cái ý kiến để giúp cho thầy cái này không? Nhưng mà tại sao mình cái hành ấm nó lại làm cho mình mê, mà gọi nó là hành hay gọi nó là ấm? Nó làm cho mình tỉnh thì đúng, mà bây giờ lại gọi nó làm cho mình mê, để cho đến nỗi mà đặt tên nó là hành ấm. Nó bởi vì nó chuyển biến, nó cứ lôi phăng, nó lôi phăng mình đang trẻ, mà nó biến phăng thành một bà già. Thì trong cái lúc nó biến ấy, mình không biết gì cả. Mình không biết gì rằng về cái bị biến dịch này, nó cứ chuyển, mà chính mình không biết gì cả. Cái trí tuệ của mình mờ luôn, cho nên các tế bào của mình nó đang biến chuyển. Chính cái thân mình đây ấy, nó đang già, mà mình không biết một tí gì cả. Mê hoàn toàn, không thấy, không biết một tí gì cả. Cho nên mình ở trong hành ấm mà mình không thấy được cái hành ấm, không thấy được cái chuyển biến thay đổi, nghĩa là mình không thấy được cái sự thật. Thì cái này cũng rõ ràng nó là ma biến hóa. Thức ấm, tại sao cái thức lại gọi là ấm? Cái tánh phân biệt khăn đối với trần thì phát sanh ra thức đó. Mắt nó gặp cảnh trần đó, hai cái đó làm duyên thì nó phát sanh ra cái phân biệt, cho nên gọi là nhẫn thức. Cái phân biệt về sắc gọi là nhẫn thức. Thế thì sao cái thức này lại gọi là ấm? Đó, nó khiến cho mình biết phân biệt, biết trắng đen phải trái, thì đáng lẽ phải khen nó là sáng, chứ sao lại đặt tên nó là ấm, là mê? Nó biến hiện những các cái hình ảnh. Đây như tai con nghe thầy đang nói đây, thì con đang nghe. Thế sao lại bảo là ấm? Con thấy được, con phân biệt được chị chịu thiện, rồi con lại phân biệt được thầy nói cái gì. Thế thì phải khen là sáng, mà làm sao Phật lại gọi là ấm? Nghe thì cứ cho cái âm thanh là thật, vừa nghe một cái là chấp liền. Đấy, thầy giảng kinh, cô ấy khen, bà kia chê, chấp liền là thật. Nhưng mà thử nghĩ lại xem, cái âm thanh nó là cái gì? Cái không khí nó rung động mà thôi, chứ cái âm thanh nó không có ở trong miệng của thầy, nó không phải từ trong bụng thầy nó nhảy ra. Nếu nó ở trong bụng thầy nó nhảy ra thì trong bụng thầy phải có một cái chỗ để chứa âm thanh từ bé đến lớn. Mà chứa thì nó phải dùng ở đâu, nó phải hết đấy. Chắc thầy nói từ bé đến giờ, chắc bây giờ nó phải cạn hết rồi không nói được nữa. Thế nhưng mà người ta nói hoài không bao giờ hết. Tại sao nói hoài không bao giờ hết? Bởi vì không khí. Cho nên các cụ cái ví mới, tiếng nói là cái gió thoảng. Các cụ nhà mình thật giỏi. Các cụ biết rằng âm thanh là gió thoảng. Gió thoảng qua tai ấy mà, kể làm gì. Đúng là gió, nghĩa là động, cái không khí nó động, có phải là gió không? Cho nên âm thanh chỉ là gió. Cho nên xài hoài không bao giờ hết. Chứ nếu nó là thật có cái âm thanh thì trong bụng phải có chỗ chứa, mà xài rồi nó phải hết đi. Nhưng mà đằng này không. Nói cho đến từ lịch kiếp tới giờ, cho đến bây giờ mình vẫn nói không bao giờ hết, vì là không khí nó chuyển động thôi. Nhưng cái lúc con nghe nói, con có nhớ rằng đây là không khí đi qua tai không?
Không.
Này, cho nên gọi là ấm. Cái phân biệt của chúng mình, chính cái phân biệt của mình ấy, nó đánh lừa mình. Nó, những cái không có mà mình cho là thật, chính cái phân biệt này nó đánh lừa. Thế cho nên gọi là ấm. Thế là đó là năm ấm. Bây giờ cái năm cái ấm này cũng là năm ấm đấy, mà Phật đặt tên là năm vọng tưởng, rồi Phật lại đặt tên là ngũ trược.